Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Lumos, biên, Andrei, chính nghĩa Audrey đang muốn xin trao đổi riêng thì chợt phát hiện một chuyện, đó là thế giới ngồi cuối chiếc bàn đồng đen dài hoàn toàn không hề thể hiện tí tẹo hứng thú nào với phương pháp đóng vai, ngay cả ý muốn hỏi cũng chả có. Anh ta biết phương pháp đóng vai từ trước hay là đã từng hỏi riêng ngài kẻ khờ? Audrey lẩm bẩm, nhưng với phương châm cẩn thận là trên hết cô vẫn đề xuất được trao đổi riêng. Tiếp đó cô nàng nhìn về phía Phil, cân nhắc cách dùng từ và phát âm, nói. Với ma dược chúng ta không nên là hiểu biết về nó, mà phải là tiêu hóa. Mấu chốt của việc tiêu hóa là đóng vai, chìa khóa của đóng vai chính là tên gọi của ma dược. Tại sao? Phil bật thốt hỏi, sau đó cô nàng đắn đo vài giây, bổ sung thêm một vấn đề. Vậy làm thế nào để đóng vai? Audrey nhớ lại dáng vẻ và những ví dụ trước đây của ngài kẻ khờ, lặp lại một loạt miêu tả như thành lũy, bảo vệ thiệp mời, hóa trang, cuối cùng nói. Tóm lại, mục đích của đóng vai là điều hòa cơ thể, tinh thần, linh hồn để vượt qua sự kháng cự ngoan cố của tinh thần còn sót lại trong ma dược, đập nát và tiêu hóa lấy nó. Phil là một nhà văn nên có sức tưởng tượng rất phong phú, lúc chính nghĩa nói thì trong đầu cô cũng đã phác họa ra được những hình ảnh và cảnh tượng đó, hiểu được đại khái ý đối phương muốn biểu đạt. Là vậy hả, thì ra còn có thể loại bỏ ảnh hưởng từ tinh thần còn sót lại trong ma dược bằng cách này, giảm thấp nguy cơ mất khống chế. Càng nghĩ mình càng cảm thấy có khả năng thực hiện được. Sự nghi ngờ của Phil càng lúc vơi bớt, cảm giác vui mừng từ từ lấp đầy lấy tâm hồn của cô. Sau đó, cô hỏi như thể đang xác nhận, đây là do ngài kẻ khờ chỉ đúng không? Đúng vậy, nếu không phải nhờ ngài kẻ khờ có lẽ bọn tôi đã mất khống chế. Bọn tôi vẫn còn tồn tại đã chứng tỏ phương pháp đóng vai có hiệu quả. Chính nghĩa Audrey ca ngợi từ đáy lòng. Phù, Phil lặng lẽ thở phào một hơi, cảm thấy tương lai của mình ngập tràn ánh sáng hy vọng. Đây chẳng lẽ là kỳ ngộ trong truyền thuyết, cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng mình vẫn không thể lơ là được ngài kẻ khờ có khả năng là một tà thần che giấu cực sâu, không có ý đồ tốt. Phil thầm tự nhắc nhở bản thân một câu, nhưng lập tức cô lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, đó là làm thế nào để đóng vai người học việc. Nếu chỉ hiểu đơn giản ý trên mặt chữ thì người học việc thể hiện ra kỹ thuật ở các phương diện còn chưa thành thạo, cần được dạy bảo nhiều hơn, cần phải cố gắng học hỏi hơn nữa. Không được cậy mạnh, không được kiêu ngạo, phải tự biết năng lực của mình còn nhỏ bé. Phil nhanh chóng triển khai tư duy cũng không phát hiện hoàn cảnh trao đổi riêng đã được hủy bỏ. Lúc này, mặt trời Direct im lặng nhìn xung quanh, cắn răng nói. Tôi muốn biết 7 vị thần mọi người hay nói lần lượt là những vị nào, cùng với tình hình đại khái của những vị thần đó. Sau cùng cậu vẫn không nhịn được hỏi ra vấn đề đã nghẹn ở trong lòng từ rất lâu rồi. Tôi biết nè, mới đầu chính nghĩa Audrey vẫn chưa làm rõ được vấn đề, nhưng cô nhanh chóng hiểu được mặt trời đang hỏi gì, bèn nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Cùng lúc đó, người treo ngược và thế giới cũng ra hiệu mình có thể trả lời vấn đề này. Bọn họ đang làm gì vậy? Phil ngơ ngác nhìn bọn họ cố nhớ lại xem vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ nháy mắt, góc truyện audio.com. Cô nhớ tới vấn đề của mặt trời, đồng thời nghiền ngẫm hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của cậu ta. Không thể nào, cậu ta không biết 7 vị thần, cậu ta mọc từ đâu ra vậy? Phil ngạc nhiên nhìn về phía cậu thiếu niên mặt trời. Ở lục địa Bắc ngoài trừ những đứa bé chưa hiểu chuyện ra thì không ai không biết 7 vị thần linh chính thống cả. Ngay cả những người dân nghèo đang phải cực khổ tìm kế sinh nhai và những kẻ lang thang cũng không ngoại lệ. Với bọn họ, đồ ăn miễn phí mà các nhà thờ thỉnh thoảng phát có sức hấp dẫn mê người, các cơ sở cứu giúp người nghèo được mở ra càng giống như là một ánh nến trong lúc tuyệt vọng. Là người ở lục địa Nam, nhưng tại sao cậu ta lại hỏi một vấn đề đơn giản như vậy ở đây chứ, chẳng hề cần thiết chút nào. Cứ tìm đại một nhà thờ nào đó, nhờ mục sư hoặc cha xứ giảng đạo cho mà nghe là biết được ngay mấy nội dung này rồi. Rốt cuộc mặt trời đang sống ở nơi nào vậy? Đúng là một tên quái thai. Phil âm thầm lải nhải, đồng thời nhìn trái nhìn phải, nhưng phát hiện tiểu thư chính nghĩa, anh người treo ngược và anh thế giới lại không hề ngạc nhiên gì với điều này. Kẻ khờ lên được màn sương mù bảo phủ thấy có 3 người muốn giành nhau trả lời, hắn thích thú mỉm cười nói. Cậu mặt trời muốn giao dịch với ai? Cậu bằng lòng trả thù lao gì? Mặt trời Direct mím môi, nghĩ nghĩ vài giây, nói. Tôi muốn giao dịch riêng với từng người bọn họ. Vậy mới có thể thu được tin tức đầy đủ nhất. Direct sống trong môi trường khắc nghiệt của thành Bạch Ngân, lúc trước trải qua vài lần hành động thanh trừ và tuần tra đã khiến cậu trưởng thành chính chắn hơn. Cậu dừng chốc lát, sau đó nói tiếp, thù lao là có thể hỏi tôi một vấn đề mà tôi có thể trả lời được. Tôi đồng ý, tôi rất hứng thú với thành Bạch Ngân, chính nghĩa Audrey cười khẽ nói mà không hề có chút do dự nào. Thành Bạch Ngân, đó là đâu? Sao mình chưa nghe thấy bao giờ? Phiêu ngỡ ngàng nhìn quanh, cảm thấy mình chẳng thể nào hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Audrey đưa mắt nhìn cô tốt bụng giải thích, anh mặt trời không sống ở lục địa Nam hay Bắc, cũng không sống trên bất cứ hòn đảo nào ngoài biển. Thành Bạch Ngân nằm ngoài nhận thức, hoặc có thể nói là nằm ngoài phạm vi thăm dò của chúng ta. Gạt người hả? Ý nghĩ này theo bản năng nhảy ra trong đầu của Phiêu. Nhưng qua biểu hiện của mặt trời, đồng thời cô nghĩ tất cả mọi người không có khả năng thông đồng với nhau tìm cách lừa gạt mình, nên cô nhanh chóng chấp nhận giải thích của Audrey. Cuộc tụ hội bí mật này còn khó bề tưởng tượng hơn so với tưởng tượng của mình, ngay kẻ khờ lợi hại nhiều so với mình nghĩ, Phiêu thầm thở hắt ra cảm khái mấy câu. Audrey đại khái hiểu được ý nghĩ của Phiêu, thật sự rất muốn khoe với cô ấy chuyện đứng sau mấy cái chết của trung tướng gió Lốc Zelingo, đại sứ Backburn của Intai và kẻ lừa đảo Lan Lus đều là hội Tarot. Đáng tiếc thật, nếu như ba chuyện này bị Phiêu biết được, cô ấy có thể lập tức liên tưởng ngay Audrey là chính nghĩa. Phải giữ bí mật rất cực khổ, nhưng vẫn phải giữ bí mật. Chính nghĩa. Audrey bỗng nhiên hít thở sâu. Bởi vì không biết Thành Bạch Ngân, không biết nên hỏi gì, Phiêu không xen vào giao dịch này, cô lựa chọn đứng ngoài quan sát. Mà người treo ngược và thế giới lần lượt đồng ý yêu cầu của mặt trời. Người vui nhất là Glenn, đối với hắn điều này có nghĩa thu hoạch lần này từ một người biến. Góc chuyện audio.com, thành ba người, nội dung lúc trao đổi riêng thì kẻ khờ có thể nghe được nha. Mà Glenn hiển nhiên là không tính tự ngăn cách lấy chính mình. Cậu bạn mặt trời chất phác thật thà quá đi mất. Hắn cười thầm, vì tin tức liên quan đến bảy vị thần rất nhiều, nên chính nghĩa, người treo ngược và thế giới chỉ đành chọn viết những thứ mà họ cho là trọng điểm. Qua một lúc, bọn họ lần lượt chuyển miêu tả của mình cho mặt trời. Direct nhanh chóng xem lướt qua, ánh mắt dừng lại trên những hàng chữ. Ngoài chúa sáng tạo vạn vật ra, thần linh cổ xưa nhất, còn có mặt trời vĩnh hằng, chúa tể bão táp, thần tri thức và trí tuệ, giáo hội của các thần đều là những giáo hội cổ xưa nhất. Sao mình chưa từng nghe nói những vị thần linh này, mình chẳng hề biết được một vị nào cả. Mình cảm thấy bên trong ẩn giấu chuyện gì đó rất quan trọng. Mặt trời Direct hiểu rõ thời gian của tụ hội Tarot có hạn, vì vậy cậu đọc khá vội vàng, định trở về sẽ khẩn cầu ngài kẻ khờ nhờ người đánh thức lại ký ức sau. Tiếp đó, người đầu tiên đưa ra vấn đề là chính nghĩa Audrey. Bởi vì vụ án giết người hàng loạt nên cô cảm thấy cực kỳ hứng thú với danh sách ác ma. Do đó cô bắt chước anh thế giới, hỏi vấn đề liên quan đến nó. Direct trả lời khá trơn tru, ngoài ra cũng bổ sung thêm một câu. Người phi phàm ở danh sách 7 của đường tắt vực sâu đã có thể quấy nhiễu xem bói và thông linh. Năng lực của ác ma đáng sợ thật, không biết danh sách 7 bác sĩ tâm lý của mình có mang đến sự biến đổi về chất hay không? Hay là phải đến danh sách 6? Audrey nghe xong thì có hơi e ngại. Vấn đề thứ hai đến từ người treo ngược Azer. Anh ta dường như đã cân nhắc vấn đề này từ rất lâu, nhìn mặt trời trầm giọng mở miệng. Tôi muốn biết thần thoại sáng thế của Thành Bạch Ngân. Direct vốn khá căng thẳng, nghe thấy vấn đề này mới hơi thả lỏng, nói. Thần toàn trí toàn năng sáng tạo ra vạn vật rồi đi vào giấc ngủ. Vua người khổng lồ Omir, dùng ảo tưởng Angeluit, vua tinh linh Suniadrim, thủy tổ ma cà rồng Lilith, quỷ vương Fabauti, thủy tổ chim bất tử Grehan, vua quái vật Kervazitun, vua ma sói Fregela phân chia quyền hành mà chúa để lại. Họ trở thành chúa tể bầu trời, mặt đất và đại dương, chúa tể của hiện thực, linh giới và tinh giới, chúa tể thần linh của các chủng tộc, là thần linh chân chính, thần linh cổ xưa. Fregela, Glenn đang dự thính đột nhiên chú ý đến một từ quen thuộc. Trong trạng thái không ổn định mỗi khi hắn thăng cấp, hoặc là lúc hắn bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với bút ký của gia tộc Antigenus lưu lại, bên tai hắn lúc nào cũng quanh quẩn tiếng thì thầm không biết từ đâu tới. Honorsis Fregela, Honorsis Fregela, Honorsis Fregela. Glenn đã sớm biết được Honorsis là từ chỉ dãy núi có di tích của quốc gia đêm tối, nhưng vẫn không rõ từ Fregela đại diện cho cái gì. Mà bây giờ, lần đầu tiên hắn nghe được từ Fregela trong miệng người khác. Vua ma sói, một vị thần linh cổ xưa, nhưng mà tại sao thần và dãy núi Honorsis lại có liên quan với nhau? Glenn vẫn giữ nguyên tư thế, yên lặng nghe mặt trời Direct tiếp tục kể. Có thần thì ngã xuống trong cuộc tranh đấu giữa các vị thần, có thần thì bị tước quyền sau khi chúa sáng tạo vạn vật thần toàn trí toàn năng thức tỉnh. Phần đầu là thần thoại sáng thế, phần sau là lịch sử chân thật mà Thành Bạch Ngân từng trải qua. Người treo ngược Azer vẫn chưa thấy thỏa mãn, rất muốn càng hiểu rõ hơn, nhưng lại ngại khi thấy mặt trời không muốn nhiều lời anh ta. Góc chuyện audio.com, đành phải dừng lại tự mình suy tư. Vua ma sói Fregela ở kỳ thứ hai, cũng chính là tại kỷ nguyên đen tối rất lâu trước đại tai biến thì đã rút lui ra khỏi vũ đài lịch sử. Glenn vừa suy nghĩ, vừa khống chế thế giới đưa ra vấn đề. Hắn tính hỏi người phi phàm ở danh sách nào có thể chuyển đổi tự do giữa thân thể và linh thể, giống như tiểu thư Seren. Nếu mặt trời không có kiến thức ở phương diện này thì hắn sẽ cân nhắc hỏi vấn đề khác. Nhưng bây giờ, hắn có một chuyện quan trọng hơn, muốn biết hơn hết cả. Vậy là hắn dùng giọng trầm khàn nói. Tất cả về vua ma sói Fregela. Mặt trời Direct ngạc nhiên nhìn về phía anh thế giới, hơi nhíu mày nói. Tôi cũng không biết nhiều về vị thần linh cổ xưa này lắm. Thần còn được gọi là ma sói hủy diệt và ma sói đêm tối. Ma sói đêm tối. Lên hơi nheo mắt lại. Cách chương.